cũng có nói là em là nhất là hơi khó tính này, hay là hơi cầu toàn này, hay hơn thua với cả người khác. Cái đến lúc ấy lên thì là bảo anh lúc nào cũng giành phần thắng và lúc nào cũng đòi muốn thắng kiểu vậy. Em không biết làm sao.
Và đó là lúc khi con người ta cưới nhau, người ta cầm tù nhau cả đời thì họ luôn muốn người khác phải đúng như họ làm, bởi vì đấy là của tôi, người của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi, con, bố mẹ của tôi, nên là luôn luôn cầm tù người khác.
Một chàng trai ái ngại gọi cho chúng tôi và bối rối khi đặt vấn đề muốn được tư vấn, bởi vì cái vấn đề mà bạn đang gặp phải thì nó rất là vặt vãnh, nhưng mà bạn lại cảm thấy nó chính là thứ đã phá hủy các cái mối quan hệ trước đây mà bạn có. Sự hơn thua có cần thiết không? Tranh cãi đến mức nào thì ổn? Nguyễn Hằng nghĩ rằng nếu nó đã khiến cho chúng ta hậm hực và có những cảm xúc tiêu cực, không thể nào tự thuyết phục mình rằng chuyện đó cũng chẳng có gì, thì đó là lúc chúng ta nên cùng nhau nhìn lại. Quý vị đang nghe podcast Bạn ổn không? Với sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
Mình bắt đầu được chưa?
Dạ, được chị, vào việc luôn chị.
Vào việc luôn à? Dạ. Hôm nay em gọi đến chương trình về việc gì?
Dạ, thì em đang có khúc mắc về chuyện gọi là cách cư xử với bạn gái. Thì thực tế thì cái chuyện này nó cũng tồn tại là cũng khá lâu rồi. Tại vì trước khi em quen bạn này thì cũng có tìm hiểu một vài người rồi á, cũng có nghe phản hồi và cả những người xung quanh cũng có nói em như vậy á. Cả gia đình, bạn bè này, rồi đồng nghiệp này kia cũng có nói là em là nhất là hơi khó tính này, hay là hơi cầu toàn này, với lại là kiểu hay hơn thua với cả người khác, thích tranh luận, giành phần thắng về mình. Mà thường là em sẽ thắng nha chị. Trước kia thì em cũng không quan tâm đâu, em nghĩ đó là mỗi người một quan điểm thôi. Nhưng mà tại vì đối tượng gần đây là em rất là trân trọng và rất muốn tiến xa nên là em cũng muốn tìm cái cách nào để giải quyết cho nó triệt để tránh sau này phải vì những cái chuyện mà không đáng này mà làm mối quan hệ nó xấu đi á.
Chị chưa hiểu là em muốn giải quyết cái gì triệt để nhỉ?
Kiểu như là em chưa biết cách mà nhường nhịn bạn gái như nào ấy chị. Tại vì em luôn luôn bị trong một cái mâu thuẫn, tức là thường thì khi mà nói chuyện á thì sẽ nói chuyện về nhiều chủ đề đúng không chị? Một là về những cái kiến thức mà về đời sống xã hội hoặc là quan điểm cá nhân, tôn giáo chính trị gì đó, là nó không có đúng có sai, nó chỉ là phù hợp hay không phù hợp. Thì những cái chuyện đó thì em sẽ tránh né, không có tranh luận hay là không có nói tới, chỉ là tôn trọng quan điểm đối phương vậy đó. Còn có những cái mà về kiểu như là về kiến thức mà hiển nhiên nó thế á, kiểu như là trái đất quay xung quanh mặt trời hoặc là 1+1=2 kiểu vậy á, thì khi mà tranh luận hay là nói về những cái đó thì em thường muốn đi đến tận cùng của vấn đề á. Khi mà có câu trả lời chính xác rồi đó thì kiểu như người ta thấy mình đúng, người ta sai chẳng hạn, thì người ta lại bảo em là hay hơn thua, hay muốn thắng vậy đó. Lúc nào cũng bị ở trong cái trạng thái là mâu thuẫn như vậy á. Em sợ cái nhất là em biết cái đó là em đúng đi thì em không nói nữa hay gì đó, nhưng mà em lại sợ người ta lại thấy mình không có hiểu biết này, ba phải hay là nhu nhược hay là gì đó. Lại thêm một cái nữa là khi mà em không làm như thế thì đi đến cuối như vậy á thì người ta lại nghĩ em là hiếu thắng, là muốn giành phần thắng, thì em cũng không biết làm sao cho phải ở những cái trường hợp như vậy á. Mặc dù trong cái thâm tâm của em là rất quan tâm chăm sóc nhường nhịn để đủ các thứ hết, nhưng mấy cái kia thì không ai có ý kiến gì á. Lúc nào cũng nói em là người chú đáo, chỉ có mỗi cái này thôi.
Trước đây em đã từng suy nghĩ đến nó và thử cách nào khác chưa?
Ngày trước là em là như cũng hiếu thắng đó chị. Tất cả mọi vấn đề đều bảo vệ quan điểm cá nhân của mình đó. Tại vì sau này em mới hiểu ra có những cái vấn đề mà nó không có đúng có sai, nó chỉ có phù hợp hay không phù hợp. Thì em đã phân loại ra thành hai loại rồi đó chị. Cái trường hợp thứ hai nữa là thường thì những cái lúc mà đang cao trào, ví dụ mà thấy căng thẳng quá em sẽ là người xuống nước trước kiểu vậy. Nhưng mà thường là em sẽ vẫn làm rõ vấn đề, chứ em không muốn là nó cứ như vậy á.
Trong quá trình em làm rõ vấn đề, em có cách nói chuyện của em nó có căng thẳng không? Có làm người ta cảm thấy
bị
tổn thương, xúc phạm không?
Không, em không có hề. Em nói chung là em nói chuyện rất là đàng hoàng, kiểu nhẹ nhàng thì cũng có lúc nhẹ nhàng, cũng có lúc ấy. Nhưng mà thường là sẽ nhẹ nhàng tôn trọng người ta, chứ em không phải kiểu là gắt gỏng hay là xúc phạm gì ai chị.
Vậy cái bạn gái mà em đang tìm hiểu đó là sinh năm bao nhiêu?
Dạ, sinh năm 96 ạ.
96, Em làm nghề gì?
Dạ, em làm kỹ thuật ạ.
Còn bạn gái làm nghề gì?
Văn phòng hành chính thì...
Bây giờ nếu mà muốn kiếm một cô gái về để mà trò chuyện, để mà tranh luận cho vui, cãi thậm chí là tranh luận để mà kéo dài được cuộc tranh luận hết chuyện này cho chuyện khác mà cho vui, thì chắc là hai bạn gặp nhau là hợp đấy hả?
Đúng rồi chị, em thấy hợp.
chứ suốt ngày mà chả ai nói gì cũng chả tranh luận gì đúng không?
Dạ.
Cũng là cũng chỉ gật đầu, vợ anh đúng rồi, em đúng rồi đúng không? Thế thì chắc là
đó,
buồn đúng không?
Đó đó đúng, em mà lúc nói chuyện em cũng nói vậy á. Rồi nhưng đó lại thôi, xong rồi cái đến lúc ấy lên thì là bảo anh lúc nào cũng giành phần thắng rồi lúc nào cũng đòi muốn thắng kiểu vậy. Em không biết làm sao.
Thực ra là bởi vì là mình đã chưa hiểu rõ tâm lý và cái nhận thức ở trong cái chuyện này xảy ra thôi, chứ cũng không có vấn đề gì cả. Cô ấy đang hiểu là em là bạn trai cô ấy, cô ấy muốn được chiều, muốn được nhường, muốn được nâng niu. Yeah. Lúc yêu mà nó không nhường mình, không chiều mình á, mà không nghe mình nữa luôn đấy chứ đúng không? Ngay cả khi mình sai, ngay cả khi mình rất là ngang ngược đúng không?
Đúng rồi, em bảo là ngang ngược mà.
Tính của cô ấy như vậy, nhưng mà có thể cô ấy không để ý là mình đang có những cái cách hành xử, thói quen và tính cách như vậy. Cô ấy lại chỉ tập trung sự chú ý vào em và hành vi của em và nhận thấy là em không có nhường cô ấy. Cô ấy muốn được nhường đó, em hiểu không?
Yeah.
Thực ra trong đời sống gia đình sau này của em sẽ để ý là đúng sai nó không quan trọng em à. Quan trọng là làm sao để cho mọi người trong cuộc cảm thấy được dễ chịu trong mối quan hệ đó. Điều thấy được yêu thương, được tôn trọng, được chấp nhận đó em. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà ngang bướng quá, ương ngạnh quá, cố chấp quá thì sẽ làm cho người mình mệt và người còn lại cũng mệt nữa. Mà ở đây là hai bạn đều bị bám chấp quá, một bạn bám chấp vào cái mong muốn được nhường nhịn của mình mà không quan tâm luôn là cái điều đó có phù hợp hay không, cái điều đó có đúng với tự nhiên hay không, đúng không, sự thật hay không. Còn em thì em bám chấp vào nhận thức của em bám chấp nhận thức của em để em cứ tranh cái nhận thức của em là nhận thức phân biệt á. Nên là một cái sự rạch ròi, em nói chữ rạch ròi đấy, nghĩa là nhận thức em luôn luôn có sự phân biệt đúng sai. Mặc dù em không cố tình để phân tích đúng sai, nhưng nó luôn luôn hướng tới cái sự đúng sai ở đây. Cái nào đúng là đúng, cái nào sai là sai, phải không? Rồi đôi lúc em biết là cũng chả có đúng, chả có sai. Ngay ở khi một cái thứ hiển nhiên, mình nói bây giờ là trái đất quay mặt trời, phải không? Và ai cũng đồng ý, đúng không? Nhưng mà thời xưa cách đây bao nhiêu thế kỷ thì ai cũng tin là mặt trời quay quanh trái đất đấy chứ. Nhưng mà chả có ai đúng cũng chả có ai sai, cả hai đều đúng, cả hai bên đều đúng, cả hai thời đều đúng. Nếu em lấy tâm điểm định vị, em cái gốc định vị là mặt trời thì em sẽ thấy trái đất quay quanh mặt trời là đúng rồi. Nhưng nếu em lấy cái gốc định vị tọa độ ấy, em học kỹ thuật cho em hiểu cái tọa độ đúng không? Cái gốc tọa độ là trái đất, thì đương nhiên mặt trời sẽ quay quanh trái đất thôi. Thì đây chỉ là góc nhìn thôi. Nên là mọi người đều đúng hết, chả có ai sai cả, họ luôn đúng trong cái góc nhìn của họ, trong cái nhận thức của họ. Vì vậy để vượt lên cái sự đúng sai, vượt lên cái sự phân biệt so sánh á, để không bám chấp vào cái góc nhìn và nhận thức của mình ý, thì mình phải rời xa được cái góc nhìn của mình. Mình nhìn được góc nhìn của mình, chứ đừng để là mình chỉ nhìn trong góc nhìn của mình. Em hình dung em đang đứng ở trong một cái ma trận á, thì em sẽ rất là cao, em sẽ nhìn thấy đường em đi thôi đúng không? Và đi đâu cũng rất khó khăn để đi vì không nhìn thấy các cái đường khác, phải không nào? Ngay cả cái đường đi của em cũng không hình dung ra được, phải không? Bởi vì em đang đứng trong góc nhìn đó, đang đứng trong cái đường đó. Nhưng bây giờ em ở trên cao hẳn trên đỉnh núi, hoặc ở trên cao hẳn cái ma trận đó đi. Em không ở trong cái đường của ma trận mà em vượt lên trên ma trận, đứng trên cao nhìn xuống, thì em sẽ nhìn thấy mọi con đường ở trong cái ma trận đó, nó không còn khó với em nữa. Bởi vì em đã vượt lên trên góc nhìn của em rồi. Nếu mình ở trong góc nhìn của mình ở trong một cái đường ở trong ma trận đó, thì nó bó hẹp cái tư duy của mình lại, nó bó hẹp cái khả năng nhận thức vấn đề của mình lại, và mình bị cầm tù trong góc nhìn đó. Mình nhìn được từ góc nhìn đó thì mình cũng phải nhìn được cái góc nhìn đó nó đang điều khiển cái thứ bên trong suy nghĩ mình như thế nào, chứ không phải là mình ở bên trong góc nhìn đó. Và khi mình vượt lên trên nó, mình cũng sẽ nhìn được góc nhìn của người khác, và mình nhìn được góc nhìn của nhiều cái thức khác nhau ở đó. Nó không phải là một con đường mà rất nhiều con đường trong ma trận đó, nó dẫn từ đâu đến đâu, từ đâu đến đâu, vì mình sẽ đi cái ma trận đó dễ dàng hơn rất nhiều, nó không còn khó khăn gì với mình cả. Thì ở đây nếu em vượt lên trên góc nhìn của em sẽ nhìn ra, ồ cô bé nó nũng nịu mình ấy mà, nó muốn được yêu, được chiều, được nhường nhịn ấy mà. Nhưng có mất cái gì đâu, phải không? Bởi vì thực chất có cái gì đúng sai đâu, đúng tất cả đều đúng, có ai sai đâu. Họ đều đúng trong cái nhận thức của họ, đều đúng trong cái văn hóa của họ, trong suy nghĩ của họ, trong những cái gì mà họ đã tiếp nhận trải nghiệm lớn lên. Đúng không? Và thậm chí là đúng trong cái năng lực nhận thức của họ, vì không phải ai cũng có năng lực nhận thức giống như nhau. Ví dụ như người yêu em, bạn ấy đang ở trong góc nhìn đó, bạn ấy chưa thoát ra khỏi góc nhìn của bạn ấy được ấy, thì bao giờ mà em đòi bạn ý hiểu theo cách của em được? Không bao giờ. Em có chứng minh đến mấy đi nữa, rất khoa học, rất hợp lý, đầy công thức, bạn cũng không đồng ý đâu. Có bao giờ như thế chưa?
Dạ có chị, tại vì thường là nói về những cái đấy á, em toàn phải nhờ đến số liệu hoặc là một bên thứ ba, từ mạng, từ đủ các nguồn đấy chị.
Nghe rất khoa học nhưng ta vẫn không đồng ý đúng không? Khó chịu đúng không?
Không, ví dụ mà chưa rõ ràng là chắc chắn không đồng ý rồi nha. Còn cái gì mà rõ ràng là bắt đầu lại các cái câu cũ,
Thì cái nhu cầu của bạn ấy ở đây không phải là nhu cầu muốn mở mang nhận thức, kiến thức hay là tìm hiểu vấn đề, mà nhu cầu là muốn được người yêu nhường nhịn. Hiểu không? Lũng nịu đó ha. Nếu mình thích như thế, thích từ phía mình là luôn luôn chiều chuộng người ta thôi, và nhận được cái gọi là gì nhỉ, vế dưới đó. Thì chấp nhận mối quan hệ. Và nếu chấp nhận là cái cô gái này chưa đủ sự trưởng thành và trải nghiệm để mà hiểu được một số cái vấn đề cơ bản trong nhận thức con người ấy, thế thì chấp nhận. Yêu là vì sinh, yêu vì trẻ, yêu vì quyến rũ ấy, yêu vì cái gì đó, gia cảnh hay là công việc, chị không biết, ba chấm ở đây, nhiều lý do để em yêu ha, có rất nhiều lý do. Và những cái đó là đủ để em yêu rồi thì ok. Thế phải chấp nhận cả những cái mặt kia của cô ấy, là cô ấy còn hồn nhiên, còn trong sáng, còn chưa từng trải nghiệm và chưa hiểu gì nhiều về cuộc sống, chưa hiểu về nhận thức tư duy, và cô đang trên cái hành trình phát triển nhận thức tư duy, và em đến để cô ấy học hỏi cái điều đó. Và nhất là khi kết hôn rồi á, phải làm nhiều trọng trách trong cuộc sống gia đình nữa, nhiều sức lực phải sự tập trung phải phân tán, chứ hai người không chỉ chăm chăm nhìn vào nhau nữa, mà hai người phải nhìn về một hướng chung, cùng nhau chăm sóc gia đình, con cái, nhiều cái trách nhiệm cuộc sống nữa ấy, thì cái lúc đó nó sẽ khó khăn hơn. Thế mà vẫn chưa đủ sự trưởng thành mà vẫn cứ chỉ muốn là tất cả tập trung mình là cái rốn vũ trụ ấy, thì sẽ rất căng thẳng. Nên cái việc em nhường cô ấy cũng tốt, không sao cả, mình yêu thì mình nhường được thôi, không vấn đề. Nhưng nếu cái nhường đó mà nó không giúp cô ấy tốt lên được á, thì phải xem lại cái nhường như vậy có thực sự có ích cho cô ấy không, hay là mình vừa nhường nhưng mà vừa dần dần giúp cô ấy cũng dần dần chín chắn hơn, trưởng thành hơn trong tư duy, trong cách sống. Vì tuổi của cô ấy cũng hơn 20 rồi, không phải mãi là đứa trẻ được. Có những người chị biết là lớn lên to xác lên nhưng mà không bao giờ chấp nhận mình là người lớn cả. Mà tâm thức họ vẫn cứ luôn luôn muốn là một đứa trẻ được chiều chuộng. Vậy thì nếu em quyết định yêu bạn ấy thì cái điều khó khăn hơn với em không phải là cái chuyện tranh luận này đâu. Bởi vì tranh luận rồi mấy cái thứ cầu toàn hay hơn thua này là vấn đề của em, không phải vấn đề của cô ấy. Rồi lát nữa mình sẽ trở lại vấn đề của em, vì cái vấn đề của em là phải xử lý với mình chứ phải với cô ấy. Nhưng vấn đề là trong thực tế em nếu quyết định yêu và sống với cô ấy thì em và sẽ có mối tương quan với cô ấy, và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến em, thì em cũng phải hiểu cái chuyện đó, đúng không? Nên là nếu mình quyết định mà lấy cô ấy thì mình phải chấp nhận, mình sẽ chấp nhận là phải có một quãng thời gian dài, một cái hành trình đủ để cô ấy trưởng thành.
Thực tế thì em cũng đang cố gắng như thế, nhưng mà thực tế gì cũng không hẳn là bạn ấy không có biết đúng sai, nhưng em chỉ nghĩ là cả hai đều đang có cái tôi hơi lớn. Cái chuyện mà nhường nhịn, cách nhường nhịn của em cụ thể là với những trường hợp như vậy thì em nên làm như nào á?
Thì bây giờ mình chưa có dòng, tức là chưa có thói quen đó, thì mà là thói quen cũ đúng không? Thế thì nó phải một thời gian, một nhiều lần mình làm, dần dần mình quen thì nó sẽ trở thành cái việc nhường nhịn là tự nhiên, giống như mình thở là tự nhiên vậy đó. Mà thực ra cũng không phải là nhường nhịn đâu em, chỉ đơn giản là mình không còn phản ứng với những thứ nó không cần thiết nữa thôi. Nói như thế nó sẽ chính xác hơn phải không nào?
Thì em cũng đồng ý, tại vì thực sự là trước khi mà gặp bạn này á, thì em cũng có tìm hiểu nhiều người, nhưng mà kiểu em vẫn giữ cái tính cách hay quan điểm cá nhân, em không thấy mình thay đổi nhiều á. Cảm giác như khi gặp bạn này em trân trọng mối quan hệ này, nên em đã cảm thấy mình có sự thay đổi, cố gắng tốt hơn từng ngày á chị. Thực ra cái chuyện này nó cũng không đến mức căng thẳng lắm, nhưng mà em đang muốn kiểu như là phòng tối đa cái rủi ro cho sau này á chị.
Em nói hẳn một cái tình huống cụ thể chị xem nào, cái chuyện gì mà cãi nhau nào.
Thì kiểu như là, ví dụ như là đi trên đường đi, em bảo đường này sẽ gặp đường kia, nhưng mà thực tế là nó gặp thật, còn bạn ấy bảo là không phải đó.
Trời ơi.
Thì có nhiều đó thôi đó chị.
Vậy là em đã là cái người cố chấp mà gặp cái người vừa cố chấp vừa ngang bướng nữa đúng không? Nên là gặp, để em thấy là mà một người gặp một người cố chấp thì khó chịu như thế nào đúng không? Mình biết là mình cũng làm cho người khác khó chịu như thế nào khi mình cố chấp đúng không?
Ủa nhưng mà em đúng mà.
Chị không nói em sai đâu, vì ai cũng đúng hết cả mà, trời ơi. Vậy ở đây là em nhìn thấy có khi cô ấy cố chấp thì em có thấy khó chịu không?
Chịu vô cùng luôn.
Đấy, khó chịu vô cùng. Vậy thì khi em cố chấp thì những người xung quanh em cũng khó chịu vô cùng. Đấy, cô ấy là cái gương để em soi ấy, em hiểu không? Đừng nhìn cô ấy mà nhìn cô ấy như là cái gương để em soi mình thôi.
Em còn một cái sợ nữa là ví dụ như là với những cái việc đó mà cái thông tin mình cung cấp mà người ta đang chắc là chưa đúng với em đi, nhưng mà khi mà với người khác ở trường hợp khác, sợ người ta cứ tin vào cái đó thì sẽ bị gọi là hậu quả sẽ lớn hơn chẳng hạn. Ví dụ như trường hợp như là đường đó đi, ví dụ như là bạn ấy cứ cho rằng cái đường đó là nó gặp nhau đi, thì ví dụ như lúc một việc gì gấp hay gì đó sẽ bị lạc đường hay sai đường thì chẳng hạn. Và những cái lúc mà cấp bách đó thì em lại sợ vào những cái lúc đó thôi, chứ còn đối với em thì từ lâu thì chuyện đúng sai giữa hai người thì em cũng không quan trọng rồi. Em chỉ sợ là mà người ta cứ cho là mình đúng á, người ta cứ tin vào đó rồi sau này lỡ nó sẽ có một hậu quả gì nó lớn hơn chẳng hạn.
Rồi,
mà nhất
ok.
là những người thân yêu với mình không thể là, ví dụ như người khác, người không quen biết thì kệ họ có chuyện gì, mình đâu có quan tâm, mình đâu có kiểm soát được đâu. Nhưng mà với những người thân yêu của mình thì mình muốn để là tránh những cái hậu quả đáng tiếc vì cái thông tin nó chưa có chính xác như vậy.
May em
Dạ.
còn chưa cưới, em đã gọi đến cái lúc mà em chưa cưới nên là nó sẽ đỡ cho em trong lúc hôn nhân rất là nhiều. Bởi vì cái suy nghĩ là của tôi nên không thể cậy được, nó phải như thế này phải như thế kia á, chính là cái thứ mà sẽ cầm tù những người xung quanh em theo cái ước muốn của em, cái suy nghĩ của em. Tôi nghĩ nó là đúng nên bạn phải cho nó là đúng. Tôi nghĩ là phải thế này nên bạn cũng phải sống như thế này. Và đó là lúc khi con người ta cưới nhau, người ta cầm tù nhau cả đời, vì họ luôn muốn người khác phải đúng như họ làm, bởi vì đấy là của tôi, người của tôi, vợ của tôi, chồng của tôi,
Yeah.
con của bố mẹ của tôi, nên là luôn luôn cầm tù người khác. Và lúc đấy nó sẽ làm cho cuộc sống vô cùng là ngột ngạt khó chịu. Họ sẽ lấy lý do là vì tình yêu, vì tình thương, vì máu mủ, vì gia đình, vì là cùng gia đình, ha, vì là con cái nên là tôi mới phải như thế này. Tôi không thương bạn thì tôi không cần phải phải cố gắng thế này thế kia, tôi không quan trọng trọng bạn thì tôi không cần phải giải thích cho bạn, hướng dẫn cho bạn, bắt bạn phải làm thế này thế kia. Đó là cách mà bố mẹ hay làm với con lắm em ạ.
À đúng rồi.
Em hình dung xem nếu mà bạn ấy nhớ nhầm đường á,
Dạ đúng rồi.
em cứ cố chứng minh bạn ấy cũng được, nhưng mà bạn ấy sẽ không vui đúng không, và bạn ấy
Dạ
cũng
đúng rồi,
tiếc
đúng
đúng
rồi.
không. Thế
Đúng kiểu vậy.
bây giờ không cần chứng minh em đi đi thì lúc đấy gặp cái đường đấy em chẳng cần nói câu gì thì bạn tự nhận ra không em?
À, dạ.
Bạn có nhận ra không, hay lúc đấy bạn đi bạn dán cái biển đường
Có.
ngược khác đi cho nó khác đúng
Có
không?
chứ, dạ.
Người ta tự học được, đừng
À.
lo người ta không học được.
Cứ kệ thôi gì chị.
Không phải kệ đâu, mà mình để cho người ta học một cách tự nhiên, chứ không phải là học theo cách của mình muốn, học cái thứ mình muốn, học
À
định
dạ
hướng
rồi
mình
rồi em
muốn.
hiểu ý chị rồi.
Hiểu
Dạ
không
dạ
nào?
rồi rồi em hiểu. Dạ.
Bây giờ mình đang sống trong cái thế giới nhị nguyên của trong tâm trí mình, nên mình sẽ luôn luôn so sánh, phân biệt rồi đúng sai rồi đủ thứ cả. Và một phần nữa là do mình bị dính mắc vào trong cái nhà tù tâm trí của mình cầm tù mình trong đó, mình không thoát ra để mình nhìn được góc nhìn rộng hơn thôi.
Dạ.
Bây giờ mình tập thoát ra nhìn góc nhìn rộng hơn để
Ừ.
không bị nó dẫn dắt điều khiển mình nữa nhá.
Dạ.
Bạn ấy giúp em nhiều lắm đó.
Dạ. Em biết. Dạ.
Chị nghĩ cái trong chuyện này em học được rất nhiều đó.
Dạ. Thì em cũng nghĩ là nên gọi điện sớm cho chị để bây giờ để tìm giải pháp cho những cái chuyện mà có manh nha bén bắt đầu như này đi. Tại vì em không muốn nó bùng lên như chị nãy. Thật sự là nếu mà như nãy là đúng thật là cũng có khả năng cao luôn đấy chị.
Em còn hỏi gì nữa không, còn thắc mắc gì nữa không?
Chị có nghĩ là em nên để cho bạn ấy nghe cuộc nói chuyện giữa em với chị không
Nếu mình đang nói những thứ là chân thật, rất là bình
nhỉ?
thường, đúng như nó đang diễn ra ấy,
Vâng.
thì chả có gì mà phải sợ hãi hoặc giấu giếm.
À,
Trừ khi mình nói cái nó không đúng sự thật thì mình phải đi giấu, chứ còn nó là sự thật thì có gì phải giấu. Em muốn bạn ý nghe về mục đích gì?
thì để cả hai đều đều nhìn lại bản thân mình rồi để cùng cố gắng.
Ok, rất tốt ha. Đấy là một cái mục đích tốt đẹp. Tuy nhiên đừng kỳ vọng là sau khi bạn nghe bạn phải nhận ra hoặc thay đổi điều gì giống như em đã nhận ra hoặc thay đổi, không cần ha. Bởi vì khi em biết cái điều đó tốt đẹp thì em cứ làm thôi. Nhưng nếu mà em kỳ vọng là làm rồi phải đạt được kết quả như thế này như thế kia thì lúc đấy có thể là đạt được hoặc không đạt được. Đạt được thì em
Em hiểu
vui, không đạt
chị
được
mà.
em lại thất vọng, em lại buồn đúng không? Thì đỡ
Đúng rồi.
để vướng mắc vào những cái cảm xúc vui buồn không cần thiết đó thì em không cần phải kỳ vọng, em chỉ cần biết là đây là việc tốt mình có thể làm thì làm cái đó xong là thôi, không quan tâm đến cái kết quả nó phải thế này phải thế kia nữa.
Ok chị.
Và nhường nhịn, giận dỗi, ai cũng có nhu cầu được khẳng định cái tôi. Mình nghĩ nó là vấn đề của mọi mối quan hệ. Đôi khi chúng ta thấy nó rất là bình thường, thậm chí là những cái mâu thuẫn rất là tầm thường. Nhưng mà mình đã chứng kiến có những cuộc hôn nhân không thể cứu vãn, có những mối quan hệ không thể sửa chữa chỉ vì một vấn đề cốt lõi. Ai cũng muốn được người khác làm theo, sống theo những gì mà mình cho là đúng. Nguyễn Hằng nghĩ rằng học được cách chấp nhận, học được cách không trói buộc người khác theo những nhu cầu và lý tưởng của mình là cái điều rất là quan trọng để chúng ta có thể tiến tới một mối quan hệ lành mạnh và bền vững hơn. Hy vọng là chúng ta sẽ cùng mở rộng trái tim mình để dần học hỏi những điều như thế. Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast@venusfest.net hoặc là gọi trực tiếp vào số hotline 084 666 0123. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.